Cái phần sau đây là có tên là đơn giản và thuần khiết. Muốn tu tập, trước hết bạn phải là người yêu chân lý. Và bạn cần phải biết chịu đựng, kiên nhẫn để làm những gì bạn thấy đúng. Chỉ có như thế, sự tu tập của bạn mới có được tiến bộ. Nếu không, tất cả sẽ thất bại và bạn lại trở về làm kẻ nô lệ cho các uế nhiễm và tham ái của bạn giống như trước đó. Không thực hành quán chiếu là bạn đã tự tạo cho bản thân bao đau khổ, đã tạo cho tha nhân bao đau khổ. Đây là những điều mà chúng ta cần phải quán chiếu càng nhiều càng tốt. Nếu không, chúng ta cứ muốn có thêm nữa. Chúng ta không cố gắng buông xả, không cố gắng gạt mọi chuyện qua một bên, không muốn hy sinh bất cứ thứ gì. Chúng ta sẽ cứ tiếp tục gom góp tích lũy thêm, vì càng có nhiều, ta càng muốn nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta tham lam bùn xỉn, thì dầu ta có bao nhiêu tiền của, Đức Phật vẫn coi ta là người nghèo. Nghèo các tài sản cao thượng, nghèo các tài sản tâm linh. Dầu có nhiều của cải vật chất bên ngoài, nhưng khi chúng ta mất đi, tất cả đều sang qua tay người khác, tất cả trở thành tài sản chung. Chỉ có bản thân chúng ta bị bỏ rơi trong sự nghèo nàn đức hạnh, nghèo nàn giáo pháp. Tâm tâm không có mái nhà, tâm không có pháp làm nơi nương tựa, phải sống chung với các uế nhiễm. Khi một uế nhiễm phát khởi, tâm liền chạy đuổi theo nó. Khi uế nhiễm đó biến mất, một uế nhiễm khác lại khởi lên, và tâm lại chạy đuổi theo uế nhiễm này. Vì tâm không có nơi nương tựa của riêng mình, nó phải chạy lăng xăng khắp chốn. Tu tập để chấm dứt các uế nhiễm và khổ đau là một phương cách tu tập bậc thượng. Vì thế, trước hết chúng ta cần phải dọn dẹp, chuẩn bị cái nền, sắp xếp cho nó có thứ tự. Chớ nghĩ rằng chúng ta có thể tu tập mà không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào. Nếu chúng ta sống vì dục lạc thì chúng ta chỉ luôn nghĩ đến việc làm thế nào để có thể thỏa mãn các dục vọng của mình. Nếu chúng ta không phát triển tâm biết đủ hay biết hổ thẹn lúc ban đầu thì càng về sau ta sẽ càng khó tu tập lên cao. Quán chiếu là một pháp hành quan trọng. Nếu chúng ta không thực hành quán chiếu thì trí tuệ không thể phát sinh. Đức Phật dạy chúng ta phải quán chiếu và trải nghiệm sự vật đến mức độ mà chúng ta có thể tự mình thấy rõ ràng như thế. Chỉ đến khi đó chúng ta mới có chỗ nương trú đích thực. Đức Phật chẳng bao giờ dạy ta nương trú vào những thứ mà bản thân ta không thể nhìn thấy hay thực hành. Nếu chúng ta thực sự muốn thoát khỏi khổ đau thì ta phải thực sự tu tập, phải có nỗ lực chân chánh. Chúng ta phải tập buông xả, bắt đầu với những thứ bên ngoài và dần đi vào bên trong. Chúng ta phải tự giải thoát mình khỏi ảo tưởng do các dục lạc quyến rũ tạo ra. Điều quan trọng trong việc buông xả là chúng ta phải thấy được mặt tiêu cực của những gì ta buông xả. Chỉ khi đó ta mới có thể thực sự buông xả một lần và mãi mãi. Nếu không thấy được sự tiêu cực thì chúng ta vẫn bám víu và tiếc nuối dầu đã buông xả. Nếu muốn buông xả điều gì, chúng ta phải thấy được mặt tiêu cực của nó. Nếu chúng ta chỉ tự nhủ mình hãy buông xả thì tâm sẽ không dễ dàng nghe theo. Chúng ta phải thực sự nhìn thấy mối hiểm họa trong cái mà chúng ta đang bám víu vào. Sau đó, tâm sẽ tự buông xả lúc thích hợp. Cũng như khi chạm tay vào lửa, khi cảm thấy nóng, ta tự động buông tay ra và chẳng bao giờ chạm vào nó nữa. Rất khó nhìn ra được những mặt tiêu cực của ái dục, và càng khó hơn đối với những thứ vi tế hơn như là cảm giác về ngã. Lúc mới bắt đầu tu tập, chúng ta phải rèn luyện cách nào để kiềm chế lời nói và hành động của mình, tiêu chuẩn của đức hạnh, để chúng ta có thể giữ lời nói và hành động của mình ở mức độ bình thường, điềm tĩnh và có kiểm soát. Bằng cách đó, tâm sẽ không chạy theo uy lực của các uế nhiễm thô tháo. Khi sân giận, hung bạo trực phát khởi, trước hết phải dừng chúng lại bằng sức mạnh của kham nhẫn. Sau khi chúng ta đã có thể tập nhẫn nhịn một thời gian, nội tâm của chúng ta sẽ đạt được sức mạnh mà nó cần để phát triển sự cảm nhận về đúng, sai, và qua đó chúng ta sẽ nhìn ra được giá trị của sự kham nhẫn. Đó thực sự là một điều tuyệt vời. Khi chúng ta hành thiền, hãy để cái thiện đó hòa đồng với thiên nhiên. Đừng bám vào ý nghĩ rằng chúng ta tốt. Nếu chúng ta bám víu vào ý nghĩ rằng chúng ta là người tốt, nó sẽ khiến rất nhiều thứ chấp thủ khác phát khởi. Khi tâm không tự ái hay ngã mạn bị khiển trách, nó sẽ co mình lại giống như một con bò bị đánh bằng gậy. Cảm giác về ngã sẽ biến mất ngay trước mắt chúng ta. Một con bò được huấn luyện tốt, dầu thấy bóng của cây roi, vẫn đứng yên và tự tại, sẵn sàng hoàn thành những gì nó được chỉ dạy. Một thiền sinh, nếu có thể giảm thiểu ngã mạn và tự ái, thì chắc chắn người đó sẽ tiến bộ và sẽ không có gì đủ sức mạnh để chỉ kéo tâm người đó xuống. Tâm sẽ được yên tĩnh và trống không, thoát khỏi bất cứ sự bám víu nào vào tôi hay cái của tôi. Đó là cách tâm phát triển để trở nên trống không. Nếu chúng ta là người cởi mở và chân thật, chúng ta sẽ thấy cánh cửa nơi ta có thể buông bỏ khổ đau và uế nhiễm ngay khi chúng ta chân thật với bản thân, ngay khi chúng ta tỉnh giác. Chúng ta không cần phải đi giải thích pháp cao siêu với bất cứ ai. Tất cả những gì chúng ta cần là sự chân thật với bản thân ở mức độ bình thường về khổ đau và những lỗi lầm trong hành động, để chúng ta có thể dừng chúng lại, để chúng ta phát triển một cảm nhận của lòng hối hận, một cảm giác xấu hổ. Điều đó còn tốt hơn là tao nói về những pháp cao siêu, nhưng rồi cứ bất cần, dễ dôi và không biết xấu hổ. Khi thực sự quán chiếu, chúng ta sẽ thấy tất cả những sự phóng dật của tâm. Dầu rằng chúng ta có hiểu biết về giáo lý của Đức Phật và có thể giảng giải chúng đúng đi nữa, tâm và trí của chúng ta vẫn có thể phóng dật. Thật ra, những người biết nhiều về pháp và thường khoe khoang về sự hiểu biết của họ có thể còn phóng dật vô tâm hơn những người chỉ biết chút ít Phật pháp. Những người chưa từng đọc sách Phật thường có khuynh hướng chú tâm hơn vì họ khiêm cung hơn và biết rằng họ cần phải quán niệm ngay nơi tâm mình. Trong khi những người đã đọc nhiều sách hay đã nghe nhiều bài pháp thường tỏ ra dễ dôi. Do đó, họ trở nên lơ là và bất kính đối với Phật pháp. Chúng ta cần phải biết làm thế nào để sử dụng tâm chánh niệm tỉnh giác của mình, để luôn nhìn vào nội tâm. Vì không có ai khác có thể biết hay nhìn thấy những điều này cho chúng ta phải tự mình biết lấy. Khi sự vật yếu ớt, lòng lẻo, chúng chảy đi. Khi sự vật cứng rắn, chúng không chảy. Khi tâm yếu đuối, thiếu sức mạnh, nó luôn sẵn sàng để chảy đi như nước. như khi tâm đầy chánh niệm tỉnh giác, khi nó vững chãi và chân chính trong nỗ lực của mình, nó có thể kháng cự dòng chảy của uế nhiễm. Khi chúng ta mới bắt đầu hành thiền, thì cũng giống như chúng ta đang bắt khỉ để xích nó lại một chỗ. Lúc đầu, khi mới bị cột xuống, khỉ sẽ vùng vẫy với tất cả sức lực để chạy thoát. Tương tự, khi tâm mới bắt đầu bị cột vào đối tượng thiền quán, nó không thích điều đó. Nó sẽ vùng vẫy nhiều hơn bình thường, khiến ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Vì thế, ở giai đoạn bắt đầu, chúng ta chỉ cần sử dụng sự kham nhẫn của mình để chống lại khuynh hướng muốn bỏ ngang nhằm chạy đuổi theo những đối tượng khác của tâm. Với thời gian, tâm sẽ dần dần được kiềm chế. Chúng ta muốn tâm yên tĩnh, nhưng nó không yên. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chú tâm vào điều gì? Biết điều gì để nhìn thấy sự phát khởi và hoại diệt của các tâm hành? Hãy cố gắng quan sát kỹ càng. Chắc chắn là tự bản thân chúng ta sẽ hiểu. Vì ở đây không có điều gì là bí mật hay bị che giấu. Nó là một cái gì đó mà chỉ có ta mới có thể nhìn thấy những nguyên tắc cơ bản của nó. Chúng ta có thể làm gì để cho tâm không phóng theo các định kiến hay vọng tưởng của nó? Chúng ta phải đặt sự chú tâm vào đối tượng nào đó. Vì nếu tâm không trụ vào một đối tượng nào đó, nó sẽ lang thang để tìm hiểu những thứ khác, những vấn đề khác. Đó là lý do tại sao chúng ta thực hành đặt sự chú tâm vào thân hay vào hơi thở. Đem hơi thở làm cái trụ để cột con khỉ tâm của mình vào đó. Nói cách khác, chúng ta dùng chánh niệm để giữ tâm trụ vào hơi thở. Đó là bước đầu tiên trong pháp hành này. Rèn luyện để tâm trụ vào hơi thở là điều chúng ta phải liên tục thực hành với mỗi hơi thở vào ra trong mọi tư thế ngồi, đứng, đi hay nằm. Bất cứ chúng ta đang làm gì, hãy chú tâm vào hơi thở. Nếu muốn, có thể chúng ta không cần chú tâm vào bất cứ thứ gì khác ngoài sự cảm nhận về hơi thở. Không cần phải xác định là nó dài hay ngắn, chỉ cần thở bình thường. Đừng gò ép hơi thở, nín giữ hơi thở hay ngồi với thân quá căng. Ngồi thẳng và hướng về phía trước một cách thoải mái. Nếu sắp quay sang trái, hãy chắc chắn rằng chúng ta vẫn chú tâm vào hơi thở khi chúng ta quay. Nếu chúng ta quay sang phải, cũng chú trọng vào hơi thở khi quay người. Chúng ta muốn giữ tư thế nào là tùy mình, nhưng phải luôn chú tâm vào hơi thở. Nếu sự chú tâm bị gián đoạn, hãy đem nó trở về với hơi thở. Bất cứ chúng ta đang làm gì trong lúc này, hãy quan sát hơi thở. Với mỗi hơi thở vào, ra, thì chúng ta sẽ phát triển chánh niệm tỉnh giác, sự tự ý thức về thân. Đồng thời, chúng ta cũng ý thức đến hơi thở. Khi đi, chúng ta không cần phải chú ý đến những bước chân. Hãy chú tâm vào hơi thở để bàn chân tự bước đi. Hãy để mỗi bộ phận của thân vận hành theo nhịp độ riêng của nó. Chúng ta chỉ cần chú tâm vào hơi thở mà vẫn ý thức được toàn thân. Dầu mắt đang nhìn thấy sắc hay tai đang lắng nghe âm thanh, hãy vẫn chú tâm vào hơi thở. Khi chúng ta nhìn một quang cảnh, hãy chắc chắn rằng cái biết về hơi thở nằm dưới cái nhìn đó. Khi chúng ta lắng nghe một âm thanh, hãy chắc chắn rằng cái biết về hơi thở tiềm tàng trong cái nghe. Hơi thở là phương tiện để làm cho tâm tĩnh lặng. Vì thế, trước hết, chúng ta phải rèn luyện hơi thở. Không cần phải vội vã để đạt được những kết quả tốt hơn. Hãy luyện tâm để nó ở vòng kiềm chế của chánh niệm liên tục suốt ngày đêm, đến điểm mà tâm không còn, để sự chú ý của nó bị gián đoạn. càng lúc nó càng trụ lâu hơn trên hơi thở, chú tâm vào cái biết hơi thở liên tục, và rồi mọi thứ khác sẽ tự động dừng lại, suy tư dừng lại, nói năng dừng lại. Bất cứ công việc gì chúng ta phải làm, chúng ta vẫn làm, đồng thời chúng ta vẫn để tâm vào hơi thở trong từng giây phút. Nếu có bất cứ sự gián đoạn nào, chúng ta sẽ lại trở về với cái biết hơi thở một lần nữa. Chúng ta không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Hãy theo dõi hơi thở khi chúng ta ý thức đến trạng thái tâm bình thường. Khi tâm có thể duy trì vị thế của nó trong trạng thái bình thường, chúng ta có thể quan sát hơi thở và nhận ra rằng nó cũng bình thường. Khi mức độ bình thường của chúng cân bằng, chúng ta chú tâm vào cái biết rằng hơi thở đơn giản chỉ là một hiện tượng tự nhiên, là yếu tố gió. Thân là tổng hợp của 4 yếu tố: đất, nước, gió và lửa. Ở đây, chúng ta chú tâm vào yếu tố gió. Yếu tố gió là một hiện tượng tự nhiên, không phải là ta hay của ta. Lúc đó, tâm bình thường, không suy tư hay vọng tưởng bất cứ điều gì, không bị điều gì khuấy động lên. Lúc đó, nó cũng là một hiện tượng tự nhiên, đơn giản và thuần khiết. Nếu tâm không dính dáng đến bất cứ điều gì khác, nếu nó không bị thiêu đốt bởi các uế nhiễm, thì nó có thể duy trì sự tĩnh lặng, quân bình. Khi chúng ta duy trì được sự chú tâm và hơi thở trong mọi tư thế, đó là một phương tiện để ngăn cản tâm không chạy đuổi theo vọng tưởng và việc đặt tên chúng. Chúng ta phải có ý thức luyện tâm trụ vào hơi thở trong mọi tư thế. Đó là cách giúp chúng ta hiểu tâm giống như thế nào khi nó có được hơi thở chánh niệm như là nơi nương trú của nó. Trụ vào hơi thở giúp tâm trở nên tĩnh lặng hơn bất cứ phương pháp nào khác, mà nó cũng không đòi hỏi sức lực. Chúng ta chỉ cần thở một cách bình thường. Nếu chúng ta để hơi thở vào ra mạnh mẽ, nó sẽ giúp cho năng lượng của hơi thở và sự lưu thông của máu đi khắp thân. Nếu chúng ta thở thật sâu để các cơ bụng thư giãn, thì nó sẽ giúp tránh bị táo bón. Khi chúng ta rèn luyện hơi thở, đó là một hoạt động của cả thân và tâm. Và với cách đó, mọi thứ sẽ được lắng dịu một cách tự nhiên, dễ dàng hơn là khi chúng ta cố gắng để lắng đọng mọi thứ bằng sức lực hay căng thẳng. Chúng ta có đe dọa tâm đến thế nào, nó cũng sẽ không đầu hàng, nó sẽ chạy tứ tán. Vì thế, ta nên luyện tâm ở mức độ tự nhiên. Vì suy cho cùng, hơi thở cũng là một yếu tố, một khía cạnh của thiên nhiên. Dù chúng ta có ý thức về điều đó hay không, hơi thở vẫn ở cùng với thiên nhiên của nó. Chỉ khi nào chúng ta chú tâm đến hơi thở, ta mới ý thức về điều đó. Thân là một khía cạnh của thiên nhiên, tâm cũng là một khía cạnh của thiên nhiên. Khi chúng được huân tập đúng cách, chúng ta không còn nhiều vấn đề phải giải quyết nữa. Sự luân chuyển của máu và năng lượng của hơi thở trong thân sẽ rất tốt cho các dây thần kinh của ta. Nếu chúng ta rèn luyện chánh niệm tỉnh giác để cảm nhận toàn thân, đồng thời ta cũng ý thức đến hơi thở, thì hơi thở sẽ ra vào không cần cố sức. Nếu chúng ta ngồi thiền một thời gian dài, sự rèn luyện này sẽ giúp làm cho máu và năng lượng của hơi thở chảy một cách tự nhiên. Chúng ta không cần phải điều khiển hơi thở hay giữ nó lại. Khi chúng ta đặt chân và tay trong tư thế tọa thiền, đừng căng thẳng chúng. Nếu chúng ta có thể thư giãn chúng để cho máu và năng lượng của hơi thở có thể chảy dễ dàng, thì điều đó rất ích lợi. Giữ vững chánh niệm trên hơi thở thích hợp cho tất cả mọi thứ, thích hợp cho thân, thích hợp cho tâm. Trước khi đạt được giác ngộ, khi vẫn còn là một vị Bồ Tát, Đức Phật thường chánh niệm về hơi thở nhiều hơn bất cứ phương pháp nào khác, xem đó là nơi nương trú của tâm. Vì thế, chúng ta thực hành điều đó, chúng ta cũng sẽ có chánh niệm về hơi thở làm nơi nương trú của tâm. Bằng cách đó, tâm không lang thang, chạy theo vọng tưởng, để rồi bị chúng kích động. Chúng ta cần phải kiềm chế tâm, giữ nó yên. Ngay khi có bất cứ điều gì khởi lên, hãy tập trung vào hơi thở. Nếu ngay từ đầu chúng ta đã cố gắng trụ ngay chính nơi tâm, điều đó có thể quá khó để chúng ta kiểm soát nếu chúng ta chưa vững vàng. Nhưng nếu chúng ta muốn trụ ngay nơi tâm, điều đó cũng tốt thôi. Nhưng chúng ta phải ý thức về nó với mỗi hơi thở vào và ra. Hãy giữ cho sự tỉnh giác của chúng ta liên tục trong một thời gian dài. Hãy thực hành điều này trong tất cả mọi tư thế và xem xét kết quả gì sẽ phát sinh. Lúc đầu, chúng ta phải tích hợp tất cả các nhân. Nói cách khác, chúng ta cần phải nỗ lực để nhìn và biết cho đúng. Còn việc buông bỏ, điều đó sẽ đến sau này. Đức Phật đã so sánh việc rèn luyện tâm với việc giữ một con chim trong tay. Tâm giống như một chú chim nhỏ. Vấn đề là làm sao để giữ cho nó không bay đi. Nếu nắm quá chặt thì nó sẽ chết trong tay chúng ta. Nếu nắm quá lỏng thì chú chim nhỏ sẽ vụt khỏi tay ta. Vậy chúng ta phải nắm giữ nó như thế nào để nó không chết mà cũng không bay đi. Việc luyện tâm của chúng ta giống như thế, sao cho nó không quá căng thẳng mà cũng không quá dễ ruồi, chỉ vừa đúng. Có nhiều điều chúng ta cần biết trong việc rèn luyện tâm. Chúng ta phải làm đúng theo như thế. Về phương diện thân, chúng ta phải thay đổi tư thế làm sao cho nó cân bằng, vừa đúng để tâm có thể ở mức bình thường, để nó có thể ở mức độ tĩnh lặng hay trống không tự nhiên một cách liên tục. Tập thể dục cũng cần thiết. Ngay chính các vị du già thực hành nhiếp tâm cao cũng phải vận động cơ thể bằng cách co kéo uốn lượn nó trong nhiều tư thế khác nhau. Chúng ta không cần phải cực đoan như họ, nhưng chúng ta có thể tập vừa đủ để tâm có thể duy trì được sự tĩnh lặng của nó một cách tự nhiên, trong một cung cách mà nó có thể quan sát những hiện tượng tâm sinh lý và coi chúng như vô ngã, vô thường và khổ. Nếu chúng ta o ép tâm quá nhiều, nó sẽ chết giống như chú chim bị nắm quá chặt. Nói cách khác, nó sẽ trở nên đờ đẫn, vô cảm và chỉ đông cứng trong sự tĩnh lặng mà không có sự quán chiếu để xem vô thường, khổ và vô ngã là như thế nào. Sự tu tập của chúng ta nhằm khiến tâm đủ tĩnh lặng để có thể quán chiếu về vô thường, khổ và vô ngã. Đó là mục đích của việc tu tập, quán chiếu của chúng ta và giúp cho sự tu tập trở nên dễ dàng. Còn về việc thay đổi thế ngồi hay vận động, tập thể dục, chúng ta làm những việc này với tâm buông xả. Khi chúng ta tu tập ở nơi hoàn toàn vắng vẻ, chúng ta cần phải vận động thân thể. Nếu chúng ta chỉ ngồi và nằm, sự luân chuyển của máu và năng lượng hơi thở sẽ trở nên bất thường. Điều thứ tư trong phần hướng dẫn để giữ hơi thở trong tâm bắt đầu với việc theo dõi sự vô thường của từng hơi thở ra vào. Duy trì sự tỉnh giác này lâu là điều khó. Vì thường, chúng ta không duy trì sự tỉnh giác của chúng ta với mỗi hơi thở vào ra. Khi sự vật trở nên trống vắng, chúng ta chỉ để tâm trở nên yên tĩnh mà không chánh niệm hay quán chiếu. Vì thế, mọi thứ đều trôi qua hay trở thành mờ nhạt. Hoặc là trong một vọng tưởng nào đó khởi lên, nên ta không thể trụ trên tâm trống rỗng. Vì thế, khi một pháp bất thiện khởi lên, hãy chặn nó lại bằng cách chú tâm vào hơi thở, dùng hơi thở để phá tan nó. Dù pháp đó mong manh hay mạnh mẽ, hãy quay về với hơi thở là điều ta phải làm trước tiên để bảo vệ bản thân. Chúng ta càng thực hành điều này thường xuyên bao nhiêu thì nó càng trở nên là một thói quen bình thường và nó sẽ càng trở nên hữu ích. Khi trụ vào hơi thở có thể giúp ta tránh được bao vọng tưởng. Nói cách khác, nó có thể giữ tâm không tạo tác các tư tưởng bất thiện. Bằng cách đó, các tham ái đối với cảnh sắc, âm thanh, mùi hương, vị và sự xúc chạm không thể thành hình. Khi ý thức bất cứ điều gì đang khởi lên trong tâm, hãy nhanh chóng trụ vào hơi thở, thì dầu đó là gì, nó cũng lập tức dừng lại và tan rã. Khi tâm rất tĩnh lặng và vi tế, nếu chúng ta không duy trì sự chú tâm, thì sự tỉnh giác của chúng ta có thể suy yếu hay trở nên lạc hướng. Vì thế, chúng ta phải luôn giữ tâm chánh niệm. Thở sâu và mạnh là một cách thức, là một cách để thức tỉnh tâm. Đừng để nó trở nên tĩnh lặng trong sự thiếu chú tâm. Chúng ta phải tập trung vào việc thấy được trạng thái trống rỗng trong nội tâm là đặc tính cơ bản của tâm. Nếu chúng ta có thể làm được điều đó thì không cần phải tu tập chi nhiều, chỉ cần giữ tâm dưới sự kiểm soát của chánh niệm và hơi thở. Nói cách khác, cứ liên tục theo dõi tâm, biết tâm. Ngay nếu như có cần tư duy để giúp chúng ta trong cái biết của mình thì cũng làm cho nó ngắn gọn, đừng để nó kéo dài ra. Bất cứ sự hồi tưởng hay quán chiếu gì cũng cần ngắn gọn thôi, đừng để nó kéo dài ra. Nếu kéo dài ra, nó sẽ làm ta sao lãng. Hãy dùng hơi thở như là một phương tiện để chấm dứt điều đó. Khi sự suy tưởng của chúng ta bắt đầu trở nên rông dài, hãy dừng nó lại. Hãy giữ cho nó càng ngắn càng tốt. Hãy giữ cho sự tỉnh giác của chúng ta càng trở nên tĩnh lặng, rõ ràng và trong sáng càng tốt. Và hãy nhìn ra rằng nó không có bất cứ bản ngã nào. Khi tâm duy trì được bản thể của nó trong trạng thái bình thường thì giống như một mảnh vải hay một tờ giấy trắng. Chúng ta phải tiếp tục tập trung vào việc quan sát tâm để xem khi có bất cứ sự xúc chạm giác quan nào, tâm sẽ phản ứng như thế nào. Nó sẽ đặt tên cho những thứ đó là tốt, xấu hay có ngã như thế nào. Đây là điều chúng ta cần phải rèn luyện để quan sát ở mức độ vi tế. Một khi tâm đã tĩnh lặng và trống rỗng thì sự tỉnh giác của chúng ta trở nên sắc bén hơn. Sắc bén ở đây có nghĩa là nó thực sự nhìn thấy sự việc, vì cái nhìn của nó tập trung nên nó thấy rõ ràng. Nếu chúng ta nhìn vật gì đó mà không thật sự thấy rõ ràng, đừng đi kiếm ở chỗ khác, cứ tiếp tục nhìn ngay nơi đó cho đến khi chúng ta biết. Cái biết này là biết điều gì? Nó biết sự sinh, sự trụ và sự hoại diệt, và nó không chấp thủ. Để biết bằng cách này, chúng ta phải rõ ràng về sự hình thành của các tâm hành, dù tốt hay xấu hay trung tính, tức là không tốt, không xấu. Nếu chúng ta chưa có khả năng quan sát tâm thì hãy quan sát thân để xem nó kết hợp bởi bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa như thế nào. Chúng ta cứ phải ăn và tiêu hóa, bỏ vào và loại ra các chất. Ngay chỉ những vấn đề của thân, của cái xác biết đi này cũng là một gánh nặng. Khi trời nóng, ta phải tắm rửa nó. Khi trời lạnh, ta phải đắp chăn cho nó. Khi nó bệnh, phải cho uống thuốc. Khi nó đói, phải cho ăn. Chúng ta phải trông coi chăm sóc nó đúng cách. Nếu không, nó sẽ gây ra đủ thứ phiền não. Người ta cho rằng tâm là chủ và thân chỉ là đầy tớ. Nhưng nếu ái dục trở thành là chủ của tâm thì thân sẽ có đến hai người chủ. Hãy thử tưởng tượng điều đó sẽ tạo ra biết bao xung đột. Tâm sẽ khốn đốn và thân cũng thế. Thân xác này tự nó rất khổ sở, phiền não. Nếu ta chấp vào nó thì sẽ càng làm cho nó khổ sở, phiền não hơn. Vì thế, hãy quán niệm về thân cho cẩn thận. Hãy thấy đó chỉ là cái khổ của các duyên hợp, của các uẩn. Nhưng cái khổ đó không thuộc về ai và không có uế nhiễm nào có thể thiêu đốt tâm ta. Hãy buông bỏ sự bám víu vào những điều phù phiếm với những tốt xấu của quá khứ. Hãy gom góp chúng lại và vứt chúng đi. Hãy để tâm không còn chất chứa. Và một khi tâm không còn chất chứa thì đừng đi thu nhặt những thứ khác để lấp vào. Thí dụ, ngay lúc này tâm ta đang trống rỗng. Hãy nhìn vào đó để xem các pháp đã thành hình, phát khởi như thế nào. Hãy xem chúng hủy diệt như thế nào. Hãy nhìn vào bản chất thực sự ngay đó. Nhìn vào bản chất thực sự để xem tâm đón nhận đối tượng của nó như thế nào, hoặc nó đón nhận sự tiếp xúc như thế nào. Nếu chúng ta nhìn đúng như sự thật, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những thứ đó đều trống rỗng, không có gì thật hay thường hằng về chúng cả. Chỉ cần nhìn mà không đánh giá. Khi mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, hãy xem những thứ này chỉ là các hiện tượng tự nhiên. Đối với tâm, hãy để nó đứng yên, tách khỏi bất cứ khuynh hướng muốn tham gia vào việc đánh giá sự vật tốt, xấu. Nhờ thế, lòng tham ái sẽ không khởi lên để quấy rối tâm. Hãy tự hỏi bản thân, nếu chúng ta chấp vào những thứ này và khổ đau sẽ theo sau, thì chúng ta được gì từ đó? Chúng ta sẽ thấy rằng mình không được gì cả, tất cả đều trống không. Cái mà chúng ta được là sự khổ đau khiến tâm phải bấn loạn. Vì thế, bất cứ chúng ta quan sát điều gì, hãy thấy cho rốt ráo tính vô thường của nó, từ bên ngoài vào bên trong. Chỉ như thế cũng đủ giúp chúng ta không bám víu vào bất cứ điều gì. Khi ý thức về các xúc chạm giác quan, chúng ta không muốn dừng việc quan sát lại chỉ ở chỗ mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh. Chúng ta phải nhìn sâu hơn vào cái nhãn thức đã ghi nhận sắc. Sau đó, chú tâm vào cảm giác do thấy sắc tạo ra, xem nó thay đổi như thế nào, nó hoại diệt, tan rã như thế nào. Nếu biết cách nhìn đúng, chúng ta có thể thấy sự biến đổi trong các hiện tượng vật lý, tâm lý của tất cả mọi thứ. Các sắc pháp chúng ta có thể nhận thấy bằng mắt. Thí dụ, một bông hoa vẫn còn tươi, chứa đựng sự thay đổi và hoại diệt ngay trong lúc vẫn còn tươi. Nhưng nếu chúng ta chỉ thấy sự hoại diệt đó khi bông hoa đã úa tàn, thì sự quan sát của chúng ta vẫn còn thô thiển, vẫn còn xa rời chân lý. Rất khó có điều gì do duyên hợp mà bền vững lâu dài, nhưng chúng ta tự tạo ra các giả định về chúng. Sự vật thay đổi trong chiều hướng phát triển và trong chiều hướng của hoại diệt. Chúng ta xem những điều này là hai quá trình tách biệt, nhưng thật ra cả hai đều là hoại diệt. Bất cứ khi nào có sự xúc chạm giác quan, hãy quay sự chú tâm vào bên trong, không dừng dứt. Hãy giữ tâm yên tĩnh và ở mức độ bình thường. Còn về sự xúc chạm, chỉ cần biết nó là xúc chạm. Nhưng giữ chánh niệm về tâm càng liên tục càng tốt, cho đến khi tất cả sự chú tâm của chúng ta đều dồn lại một chỗ. Hãy để cho nó tụ hợp trong sự tỉnh thức đơn giản và thuần khiết. Khi sự tỉnh thức đơn thuần này có thể duy trì vị thế của nó liên tục, nó sẽ trở thành một phương tiện để đọc và giải mã tất cả mọi thứ bên trong ta. Chúng ta không cần chú tâm tới các cảm giác của sự phát khởi và hoại diệt. Thay vào đó, hãy chú tâm vào sự tỉnh giác đơn thuần. Nói cách khác, sự tỉnh giác ở ngay tâm hay ở các sở hữu tâm là đơn giản và thuần khiết. Ngay cả khi chúng ta chánh niệm về sự vật bên ngoài, hãy giữ tâm chánh niệm đó đơn thuần. Chúng ta phải làm người quan sát khi tâm đã thiết lập được chánh niệm vững vàng và sự thức tỉnh tập trung cao, để chúng ta có thể ý thức được các sở hữu tâm đơn thuần mà không có bất cứ sự tạo tác nào. Một sự tỉnh giác đơn thuần ngay nơi nó, hãy coi đây là nền tảng của ta. Lúc đầu, chúng ta trụ vào hơi thở để giữ cho tâm không đi lang thang. Chúng ta càng tập trung vào hơi thở, tâm càng trở nên vi tế, đến mức độ ta không còn cần phải để tâm đến hơi thở nữa. Sau đó, chúng ta quán tâm không dừng dứt. Chúng ta quán ngay trên tâm đơn giản và thuần khiết mà không có bất kỳ tâm hành nào, không có bất kỳ sự dán nhãn đặt tên nào. Bất cứ điều gì khởi lên, chỉ cần biết như thế, không cần biết xa hơn, và giữ cho tâm chánh niệm liên tục. Khi tâm nằm dưới sự kiểm soát của chánh niệm, không vọng tưởng hay bị sao lãng, bị chi phối, nó sẽ tĩnh lặng và tỉnh giác bên trong. Khi chúng ta quán ngay nơi tâm, nó sẽ dừng lại và trở nên tĩnh lặng một cách tự nhiên. Chúng ta sẽ thấy rằng tâm chỉ là một khía cạnh của thiên nhiên, không phải là tự ngã hay bất cứ thứ gì giống như thế. Khi chúng ta nhìn thấy rõ ràng rằng tâm chỉ là một khía cạnh của thiên nhiên, thì điều đó sẽ hủy diệt mọi bám víu vào nó như là ta hay của ta. Dù chúng ta có ý thức được sắc hay thọ, chỉ cần xem chúng là những khía cạnh, yếu tố của thiên nhiên, tất cả vạn pháp, tâm sẽ không bị rối rắm, không bị các vọng tưởng hay các tâm hành nào kích động. Hãy để tâm dừng lại, trở nên yên tĩnh, chỉ đơn giản bằng cách để cho nó tự biết mình trong từng giây phút. Để kiềm chế tâm không phát khởi các cảm thọ do xúc chạm giác quan, hãy dừng lại trong địa phận của nó. Nói cách khác, chỉ cần biết khi ta quán tâm, điều ấy sẽ giúp cho các cảm thọ qua đi một cách tự nhiên ngay trong hiện tại. Đó là lý do tại sao người vô tâm không phát triển sự kiềm chế qua chánh niệm, dễ dàng bị khuất phục trước quyền lực của uế nhiễm. Kiềm chế bằng chánh niệm là bước khởi đầu. Chúng ta duy trì sự kiềm chế bằng tâm chánh niệm. Khi tâm chánh niệm trở nên liên tục đến mức độ nó trở thành cái biết rõ ràng, thì nó được gọi là kiềm chế bằng trí tuệ. Hãy cố gắng duy trì trạng thái của sự hiểu biết rõ ràng trong nội tâm. Kiềm chế các căn là với mục đích thấy được các chuyển động của tâm, để nhận biết cảm giác sự tiếp xúc ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý chuyển thành các cảm thọ như thế nào. Việc học pháp của chúng ta phải là việc học từ bên trong, không phải chỉ là việc học của văn tự hay thuyết ngôn. Nó phải là việc học của tâm đơn giản và thuần khiết, để nó có thể biết dáng vẻ và đặc tính của bản thân, trong khi vẫn duy trì sự quân bình hay tự giữ mình trong sự trống rỗng, một thứ trống rỗng không, một thứ trống rỗng không bám víu vào bất cứ thứ gì. Giả sử khi tâm sôi động, chúng ta bám víu vào ý nghĩ rằng tâm tôi đang sôi động. Hay nếu khi tâm rỗng không, chúng ta bám víu vào ý nghĩ rằng tâm tôi đang rỗng không. Hãy thấy rằng cả hai đều giống nhau, vì vấn đề là khi chấp vào điều gì thì chúng ta cũng khổ. Vì thế, dầu sự vật chuyển đổi như thế nào, nếu chúng ta biết đúng chân lý của Đức Phật, về Sabbadhamma Anatta, vạn pháp đều vô ngã, thì chúng ta mới có thể buông xả. Hãy dừng lại để quan sát, dừng lại để biết chính tâm mình, thì tốt hơn là đi lang thang tìm hiểu sự vật ở bên ngoài. Vì khi chúng ta dừng lại để quan sát, để biết, chúng ta sẽ tự nhìn thấy vô thường, khổ và vô ngã mà không cần nói lên điều đó. Đây sẽ là cái biết hoàn toàn im lặng, tịch tĩnh bên trong. Loại trí tuệ mà phải dùng ngôn từ vô thường, khổ, vô ngã là cái biết giả tạo, không phải chân thực. Cái biết chân chánh nhìn thấy sự biến đổi xảy ra trong từng sát na, ngay trước mắt chúng ta, ngay tại đây và ngay bây giờ. Chúng ta phải thực sự nhìn thấy sự vật phát khởi và hoại diệt như thế nào, và nó luôn ở đó để chúng ta có thể nhìn thấy ngay bây giờ. Điều đó không có gì khó cả. Vì thế, nếu chúng ta biết làm thế nào để dừng lại quan sát, dừng lại để biết chính tâm mình, chúng ta sẽ trở nên quen thuộc, sẽ biết pháp đúng cách. Nếu quan sát đúng, nhìn thấu đáo, chúng ta sẽ thấy sự sinh, trụ và hoại diệt biến đổi như thế nào trong từng sát na. Chúng ta thấy khổ tiềm ẩn trong sự chuyển đổi như thế nào. Nhưng chúng ta phải biết nhìn thấu đáo, nhìn một cách sâu sắc, chứ không phải chỉ tự nhủ rằng vạn pháp đều vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta phải thực sự quan sát để có thể nhìn thấy sự biến đổi, vô thường thực sự là khổ. Chúng ta không cần phải nói nó là khổ trong tâm mình, nhưng chúng ta phải thấy chân lý rõ ràng trong chính cái khổ. Một khi chúng ta đã thấy vô thường là khổ, chúng ta sẽ thấy vô ngã cũng tiềm ẩn ngay nơi đó. Nếu chúng ta chú tâm vào việc loại bỏ cái này, cái kia hay cái nọ, là chúng ta đã rơi vào cái bẫy của vô thường. Khi chúng ta quan sát vô thường hay sự phát khởi và biến diệt với tâm chánh niệm và tỉnh giác thực sự, thì chúng ta sẽ có cảm giác mất hứng thú, nhàm chán, thờ ơ. Nếu chúng ta biết điều đó nhưng thản nhiên bất cần, thì không thể gọi là biết. Chúng ta chỉ tự lừa dối rằng mình biết, trong khi chúng ta thực sự không biết. Cái biết chân chánh, sáng tỏ, rõ ràng trong tâm hoàn toàn khác biệt, không phải là cái biết lơ là mà người ta thường coi là ảo giác. Nếu thực sự biết thì chúng ta phải có cảm giác nhàm chán, cảm giác thôi thúc phải loại bỏ mọi thứ ra ngoài, trả mọi thứ về chỗ cũ, một cảm giác thôi thúc trong việc nhìn thấy sự vật không đáng bám víu như thế nào. Đó là loại hiểu biết mà chúng ta cần phát triển. Nếu chúng ta chưa phát triển được sự hiểu biết này, chúng ta cần liên tục quán chiếu sự vật. Dù chúng ta đang đi, đứng, nằm ngồi, ăn uống, đi vệ sinh hay bất cứ thứ gì, chúng ta cần phải quán chiếu sâu sắc những điều này càng nhiều càng tốt. Khi chúng ta có thể làm được như thế, chúng ta sẽ vào được pháp. Nếu tâm vẫn còn sao lãng, xa vắng, nếu nó vẫn còn quan tâm đến điều này, việc nọ, thứ kia, thì nó sẽ thụt lùi ngày càng nhiều cho đến khi nó trở thành nô lệ của ái dục và uế nhiễm như trước kia. Bài kinh tụng về quán chiếu bốn nhu cầu là rất hữu ích. Chúng ta phải luôn huân tập để không bị quá đà trong việc thỏa mãn những nhu cầu này. Chánh niệm phát khởi từ sự quán chiếu này sẽ đầy trí tuệ sáng suốt. Ở đâu có trí tuệ, ở đó có sự tỉnh thức và tự giác, cũng giống như trí tuệ sáng suốt. Mọi khía cạnh của sự tu tập là nhằm giúp chúng ta bằng lòng với cái mình có, để giúp tâm bớt vướng bận. Một khi chúng ta nhìn thấy giá trị của những sự thực hành này, chúng ta phải luyện tập từ bỏ nó trong ham muốn. Hết rồi. Nếu chúng ta chỉ biết chạy theo ham muốn của mình, thì khi được cái mình muốn thì chúng ta vui vẻ, hạnh phúc. Bằng không thì chúng ta sẽ nổi sân và phiền não. Vì thế, hãy quán chiếu về lòng ái dục để thấy nó là khổ, để thấy nó vừa là khổ, vừa là nguyên nhân gây ra khổ như thế nào. Và chúng ta tạm dừng ở đây nhé.